Rất là ấn tượng. Cô kể một câu chuyện là có một người con. Khi mẹ chết vì một cái tự ái nào đó không về thăm. Đây thực sự là một điều đáng trách. Đúng ra là con cái phải tìm cách chăm sóc cha mẹ, nhất là tuổi già, mới trả được phần nào chữ hiếu của người làm con. Vì hôm nay khởi đầu học Phật bằng câu A-di-đà Phật, bắt đầu đi khuyên người niệm Phật bằng lời Phật dạy. Câu thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, và câu cuối cùng trong tịnh nghiệp tam phước là khuyên tấn hành giả. Và một lời khai thị của Ngài Ấn Quang là khi ta biết niệm Phật, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nỡ nào lại để cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc tiếp tục chìm đắm trong bể khổ sông mê. Khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho một phàm phu thành bậc chánh giác. Công đức này vô lượng vô biên. Nếu đem công đức đó hồi hướng về Tây Phương thì đạo nghiệp tự nhiên thành. Cuộc đời của Yom gói ghém trong những lời này. Trong tịnh nghiệp tam phước, lời cuối cùng Phật dạy là khuyến tấn hành giả, khuyến tấn người niệm Phật. Khuyên người niệm Phật chính là đáp ứng lời dạy này của Đức Thế Tôn. Khuyên người niệm Phật thì gần gũi nhất là khuyên cha mẹ, anh em, thân bằng của mình niệm Phật, nhất là bậc cha mẹ. Đời này mình chỉ có một người mẹ, có một người cha, mà không khuyên, mà không nhắc, không tìm cách tra hiếu thì còn cơ hội nào nữa khi người mẹ của mình đã ra đi. Có nhiều người biết tu hành nhưng mà không tìm cách cứu độ người cha đang già chờ từng ngày ra đi thì làm sao gọi là tu cho viên mãn. Trong khi đó thì thành thực mà nói, pháp hộ niệm là một cơ hội rất là hy hữu và một cái phương pháp rất là xác thực cụ thể để giúp cho một người con hoàn thành đạo hiếu. Vì phương pháp hộ niệm đơn giản cụ thể, chính xác mà lại dễ thực hiện. Tất cả mọi người đều thực hiện được hết và rất hợp cho một người con khuyên cha mẹ niệm Phật. Rồi khi cha mẹ mình ra đi, ngồi bên người mẹ của mình, ngồi bên người cha của mình, nhắc nhở niệm Phật, cầu về Tây Phương. Rồi mình đi cầu khẩn những người biết hộ niệm, ban hộ niệm đến để niệm Phật, tiễn đưa người mẹ mình vãng sanh. Chỉ có vậy mà thôi mà mình trả tròn đạo hiếu. Trong mấy ngày hôm nay, giờ em có coi qua những cái đoạn phim của cụ Cam Mùi, mình mới thấy một gia đình đại hiếu, con cái nhắc nhở từng chút từng chút. Bà cụ có cái tánh bướng, vừa nóng giận, nhưng mà tất cả con cái đều quyết lòng chiều chuộng, không bao giờ dám để người mẹ khởi lên một cái tâm niệm giận dữ. Thực sự là một gia đình đại hiếu. Khi nhắc đến chuyện khuyên người niệm Phật, nhắc đến chuyện hộ niệm, có nhiều người nghĩ như vậy: làm sao mà ta có năng lực hộ niệm cho một người vãng sanh? Người ta nghĩ như vậy cho nên không có dám đứng ra hộ niệm, và ngay cả người thân của mình cũng không dám ngồi đó niệm câu A Di Đà Phật. Một cái lạ lùng là người ta không chịu ngồi đó niệm câu A Di Đà Phật, mà người ta lại mạnh dạn ngồi đó để khóc. Người ta mạnh dạn ngồi trước người mẹ của mình: mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ chết mẹ bỏ con làm sao. Người ta không dám mạnh dạn niệm Phật trước người mẹ của mình, để cho người mẹ của mình nghe tiếng niệm Phật, niệm theo để được Phật được gia trì, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà người ta nói: mẹ ơi, tiền bạc mẹ ở đâu? Mẹ chia gia tài chưa? Một câu nói, tất cả đều là câu nói. Tại sao mình không cất lời niệm câu A Di Đà Phật? Rõ ràng A Di Đà Phật có nói rằng là chúng sanh phải có một cái năng lực nào đó mới niệm được câu A Di Đà Phật trước người chết, thì người chết mới được vãng sanh đâu. Rõ ràng trong pháp hộ niệm, Phật không đòi hỏi một cái năng lực nào hết, một cái khả năng nào hết. Ấy thế mà có nhiều người cứ nói: ta không có khả năng, ta không có năng lực, thì làm sao hộ niệm cho một người vãng sanh. Cũng có nhiều người ý chí cũng kiên cường: tôi sẽ quyết tu hành, cho khi nào có năng lực tôi sẽ đi ra hộ niệm. Nghe nói mà thấy quý hóa vô cùng. Nhưng mà xin hỏi, bác chừng nào mới có năng lực vậy? Anh chừng nào mới có năng lực vậy? Chị chừng nào mới thấy mình là có năng lực vậy? Biết chừng đâu khi mình nghĩ mình có năng lực thì một là mình đã chết mất rồi, còn cơ hội nào đâu nữa mà cứu cha cứu mẹ. Hai là khi mình nghĩ mình có năng lực thì coi chừng, như Hòa Thượng Tịnh Không nói, khi mà chư vị thấy mình chứng đắc được một cái điều gì là lúc đó đã bị tẩu hóa nhập ma rồi. Chính vì thế mà chúng ta phải hiểu cho nó cặn kẽ, tường tận pháp hộ niệm. Pháp hộ niệm không đòi hỏi một cái năng lực nào hết. Pháp hộ niệm người vãng sanh đòi hỏi cái lòng chí thành, chí kính. Tại vì tất cả những người đi hộ niệm thường thường phải chắp tay lại khẩn cầu A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, Đại Từ Đại Bi, Phóng Quang Tiếp Độ. Hoàn toàn là lấy cái lòng chân thành để mà cầu nguyện sự tiếp độ. Như vậy cái người nào có lòng chân thành là người đó có khả năng đi hộ niệm. Có nhiều người nói mình còn ăn mặn, đi hộ niệm không được. Hòa thượng Tịnh Không đã xác định rõ ràng, không sao đâu. Quý vị hãy chân thành đi, thành tâm đi. Nếu mà thành tâm hơn nữa thì cái ngày đi hộ niệm, quý vị nên ăn chay, ăn chay ngày đó thôi. Ngài nói đừng nên ăn ngũ tâm thì tốt hơn nữa. Tại vì sợ mình ăn như vậy, cái hơi của mình khó chịu, làm cho chư vị Thiên Long hộ pháp người ta cũng phải khó chịu. Đâu có đòi bắt mình phải ăn chay, mà pháp hộ niệm bắt người hộ niệm phải chân thành, khiêm nhường, kinh cẩn. Chỉ vậy mà thôi. Ngồi trước bệnh nhân, mình niệm Phật với lòng chân thành đó thì tự nhiên có cảm ứng, làm cho người bệnh nghe theo, niệm theo. Rồi lâu lâu mình nhắc cho họ phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một người nào làm được câu chuyện đó là người đó được vãng sanh. Quý vị thấy có đúng không? Một vị ở bên Tây Úc, suốt một cuộc đời đi nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Quý vị có nghĩ là các vị đi nhà thờ Thiên Chúa Giáo người ta ăn chay không? Không có ăn chay, rõ rệt. Ấy thế mà cuối đời bị bệnh ung thư, gặp ban hộ niệm người ta khuyên giải, vì đó phát động tin tưởng, quyết lòng niệm Phật. Bắt đầu từ khi quyết lòng niệm Phật thì cũng hạ quyết tâm, thôi bây giờ tôi cũng tập theo quý vị ăn chay. Ăn chay trong lúc bệnh nè, ăn được bao nhiêu. Thực ra là một cháu đậu là cùng chứ có gì không ạ. Mà lúc đó muốn ăn mặn ăn không nổi nữa. Ấy thế mà quyết lòng quyết dạ niệm Phật, đi về Tây Phương với một cái lực kiên cường, dũng mạnh, không sợ, không lùi bước. Chỉ thế mà thôi, hợp với đại nguyện A Di Đà Phật, đi về Tây Phương. Nếu mà chúng ta sơ ý, nói chị hồi giờ không niệm Phật, chị hồi giờ không biết tu, chị hồi giờ không ăn chay, chị hồi giờ không đi chùa, như vậy chị không đủ khả năng vãng sanh về Tây Phương. Thôi chị niệm Phật để mà kiếm chút phước nào đó, đời sau tu tiếp. Mình nói một câu như vậy, thứ nhất là đoạn mất con đường vãng sanh của một chúng sanh sắp sửa thành Phật rồi. Khuyên tăng hành giả, khuyên sai rồi. Thứ hai, mình chưa biết cái người đó trong vô lượng kiếp đã tu được bao nhiêu phước thiện. Mình chưa biết thiện căn họ như thế nào, chưa biết cái phước báo như thế nào. Chỉ nhìn cái hình tướng bề ngoài trong một đời này mà dám phán đoán rằng là chị không đủ khả năng đi về Tây Phương, chị không đủ khả năng thành Phật, chị không có khả năng được Phật tiếp dẫn, hoàn toàn nói sai kinh Phật. Cho nên khuyến tấn hành giả, xin chư vị phải nhớ, Phật dạy sao mình phải nói y hệt như vậy. Nếu mình lấy cái ý nghĩ riêng tư của mình ra mà nói, coi chừng một là chính mình cũng nghĩ mình chưa đủ thiện căn phước đức, cho nên đời này tôi cũng tu kiếm chút phước, tức là tu theo phước báo nhân thiện. Rồi những người gặp mình cũng nghĩ như mình là chúng ta thôi đi niệm Phật kiếm chút phước để đời sau tu tiếp. Ngài Ấn Quang nói niệm Phật để cầu phước báo nhân thiên giống như một người đem cái kho tàng quý báu vô lượng vô biên đổi lấy một tán kẹo. Đạo đức mình đã nói rồi, vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp, quên mất con đường vãng sanh thành đạo, lo tu thiện lành để tìm chút phước thì Phật nói đây là ma nghiệp. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ rệt ma nghiệp chính là gì, là còn trong lục đạo luân hồi, nhất định đời sau chúng ta chịu khổ. Một vị Phật mà đi làm những chuyện sanh tử luân hồi, mãi mãi không bao giờ có cơ hội giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.